นะโมอายีดาฟักHôm nay chúng ta bắt đầu nói đến cái vấn đề thứ 8 trong chương số 4. Muốn cuộc hộ niệm tránh nhiều trở ngại, thì tờ di chúc rất cần thiết. Những điều gì cần ghi trong tờ di chúc này? Cái chương này, cái mục này là hướng dẫn cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta những gì nên ghi trong cái tờ di chúc. Hẳn nhiên là mỗi gia đình có một cái hoàn cảnh riêng. Chư vị có thể nhìn vào đây và coi thử những cái gì mình cần ghi. Cũng có những cái mình không cần ghi. Tại mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng. Cái hoàn cảnh mình nó có liên quan tới cái gì. Và như hôm qua chúng ta nói qua là cái tờ di chúc rất là quan trọng. Nhất là những gia đình mà con cái không có thống nhất với mình. Mình bị trở ngại những cái đó thì tờ di chúc này nó góp phần rất lớn. Mong quý vị cố gắng đừng nên sơ ý. Câu A. Tờ di chúc nên có người làm chứng và con cháu đồng ý ký thuận. Đúng không?
Đúng.
Nhớ là cái tờ di chúc mình viết ra nên kêu con cái tới họp. Mẹ viết như thế này. Mẹ yêu cầu như thế này. Các con phải đồng thuận. Anh em trong nhà đồng thuận. Tại vì có làm như vậy thì cái ban hộ niệm người ta mới vững tâm. Và mình làm như vậy chính mình mới vững tâm, chứ còn mình âm thầm mình viết nhiều khi sau cùng nó nói lúc đó nó không chịu nghe mình. Mình nằm chèo queo đó mình thở phèo phèo. Nó làm gì cũng được. Nên trong lúc tỉnh táo, trong lúc mình nghĩ à mình có thể mình vài tháng nữa bắt đầu queo rồi, lo làm trước đi. Để cho con cái nó đồng thuận ký vào. Mà nó ký vào như vậy cũng chẳng khác gì là mình trăn trối với con cái là khi mẹ ra đi, con nên làm như thế này, con nên làm như thế nọ. Cái tờ di chúc này chứ mà hay lắm đấy. Nếu mà mình không lo trước thì nhiều khi con cái nó cưỡng chế mình thôi chịu thua. Phan hồn niệm không giúp gì được cho mình đâu. Câu B. Nếu cần tờ di chúc nên được chính quyền thị thực để hợp với pháp lý, đúng không? Nếu cần. Tại có nhiều người con cái có hiếu lắm. Nói đầu nghe đó thì không cần tờ này. Chỉ cần là con cái ký vào. Mình ký vào là được. Cũng cái tờ đó nó cũng có cái tính chất pháp lý. Còn có nhiều khi mà đưa đến là con cái không đồng ý. Mình quyết lòng làm gì đó. Nhiều khi có sự thị thực của chính quyền nó cũng góp phần làm cho cái tờ di chúc nó mạnh hơn. Nó mạnh dạn hơn. Điều này là điều mà chúng ta có thể thực hiện được. Trong tờ di chúc nên nêu rõ ý nguyện vãng sanh tịnh độ của mình, yêu cầu con cháu hỗ trợ. Đúng không như vậy? Nhớ là mẹ một đời niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cái thân mạng này ai cũng phải có ngày chết. Nhưng mà mẹ trai đó, quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc. Đây là ý nguyện của cha mẹ. Các con nên hỗ trợ trong cái tâm nguyện này. Mong con cái là hỗ trợ cái tâm nguyện vãng sanh tịnh độ của mình. Đây là những điểm mình ghi ra cho nó rõ. Nếu mình thiếu cái phần này, nhiều khi nó không biết làm cái gì. Cho nên những điều này là hết sức căn bản. Câu D. Khuyến tấn con cháu tin tưởng Phật Pháp, cùng nhau niệm Phật hộ niệm. Đúng không? Chắc lẽ những câu này là cậu nêu ra tất cả những điều đúng hết chứ không có gì sai. Nêu cụ sai làm chi cho nó lộn xộn, phải không? Khuyên tấn con cháu tin tưởng Phật Pháp. Các con ơi, đời này ngó tưởng là thật nhưng mà giả. Thật sự đó. Các con không tin bây giờ các con cũng nên tin đi. Lo tu học Phật đi. Để cho nó ra thì nó cũng có thương tình lúc mình đi, nó khỏi quậy. Xin thưa thật với chư vị, có gia đình đồng thuận, có những gia đình không đồng thuận. Nhiều khi con cái biết tu mà mẹ không biết tu, lạ lắm. Người ta nói là trẻ đi ra, già đi vô, đi ra ngoài, kiếm tiền, rồi đủ thứ, vô để vô trong tâm linh. Nhưng mà có nhiều cái gia đình con đi vô trước, là tu trước, mẹ không chịu tu, cha không chịu tu. Thường lắm, cũng thường lắm. Có cái nhiều điều lạ lắm. Cho nên khuyến tấn con cháu tin tưởng Phật pháp, cùng nhau niệm Phật hộ niệm. Nếu mà một gia đình nào mà con cái cùng nhau hộ niệm cho mẹ cho cha là cái phước báo lớn lắm đấy. Có nhiều người thấy con cái bắt đầu tu ấy, chống đối. Mình chống đối con cái, mình chê con cái. Chính là mình chấp nhận đi đọa lạc. Chứ mình không cho con cái hộ niệm, mình tin tưởng cho con cái con chịu thua. Câu E. Nếu có người con nào không tin thì khuyên vì lòng hiếu nghĩa đừng gây trở ngại cho việc hộ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Chính vì thế mà mình thấy là nếu trong một gia đình có nửa thì tin, một nửa thì không tin, thì chính cái người mà là mình đấy, mình khuyên những người không tin nó cố gắng hỗ trợ, mình khuyên những người mà tin tưởng là cố gắng gây ảnh hưởng, làm sao nói những người không tin đừng có gây trở ngại, đừng có cản trở thì cũng có thể hộ niệm được. Còn những người mà con cái mình quyết lòng cản trở thôi chịu thua, cho nên tất cả đều phải có duyên hết trơn. Nhiều người không có duyên thôi cũng chịu thua. Nhưng qua mình nói cái chuyện mà một vị thầy thương đệ tử quá, thương đệ tử mà quên nhắc nhở, không có dặn dò cái chuyện hộ niệm. Đến lúc ra đi rồi các hàng đệ tử cứ ôm nắm níu kéo, thì chính người đệ tử đó nói với ông là sư phụ của tôi ra đi bị tình trạng đó. Mình thấy làm sao đây? Một đời tu hành, nhưng mà chính cái lòng thương nó làm cho mình không có an tâm để mà ra đi. Mình muốn an tâm an cũng được, nhất là lúc tứ đại phân ly, cái thần thức nó trăn trở trong cái lúc mà xuất ra đó, mà con cái đụng chạm vào kinh khủng lắm, đang một chướng nặng dữ lắm. Cho nên chư vị nên cố gắng là lo trước đi. Nếu mà con cái gây trở ngại cho mình, cố gắng làm sao làm để mà tạo cái thuận duyên cho mình. Chứ còn ban hộ niệm, người ta không có quyền lực gì mà vào trong nhà mình. Người ta nói cũng đâu cũng được. Trong quá khứ có một lần Dư Âm đi về Việt Nam, có một cái cuộc kia là cái vị này bị xe ông đã tông, tông rồi vào trong bệnh viện, thì bác sĩ chịu thua đưa về nhà, tức là nằm trong cơ ngồi lại giống như hấp hối rồi. Mà gia đình thì cũng tin tưởng, người nhà cũng tin tưởng, từ xa lắm đi xuống dưới Sài Gòn chớ dâm lên để mà hồ niệm, ra tưởng dâm là có tài ba gì đâu mà phải chớ đi xa lắm lên nói, thì ai cũng cho hồ niệm hết trơn. Mà có một cái chuyện này người ta không nghe, là có một người con đang ở xa chưa về, nghe mẹ sắp chết cho nên bay về nhà, thì bay về chưa kịp, sợ là người mẹ mình chết cho nên ở bệnh viện đưa về rồi, mà còn có một cái ống nó giống như cái bành bầu dục vậy, để mà bóp hơi thở. Tôi nói giờ tình trạng này đừng làm cái như vậy nữa, nếu mà làm như vậy nữa thì sẽ thất bại. Người ta nói không có gì, có chứ, tôi cũng phải làm, tôi làm sao cho mẹ tôi là phải tính ít ra là qua khỏi 12 giờ đêm đó. Họ đợi phải gặp người con. Tôi nói thua rồi. Vì người ta nể mình, ta chớ mình đến đó, mình cũng ráng hộ niệm. Cho 2 tiếng nữa hồi xong rồi tôi mới đi. Sáng ra người ta nói bà cụ này không có thành công. Tôi nói biết rồi. Chứ vì nghĩ một người mà sắp chết, mà cái ống cao su mà đút vô trong cái đường hấp mà bóp khì nhau, cứ bóp, cứ hai người thay nhau bóp. Làm sao người ta chịu nổi. Đây là tại vì người ta không hiểu. Thương mẹ ta, người ta kéo được cái hơi thở được cái giờ nào hay giờ đó, mà người ta không ngờ rằng kéo cái đó làm chi để mà sau cùng người mẹ bị khổ nạn. Trách người ta thì trách cũng được, nhưng mà mình hộ niệm thì thất bại. Đó là tình trạng coi như là từ họ gây trở ngại cho việc hộ niệm. Vô cùng trở ngại, không cách nào có thể cứu được. Nếu có người nào không tin thì khuyên vì lòng hiếu nghĩa đừng gây trở ngại cho việc hộ niệm. Những việc này là việc trở ngại. Những cái kinh nghiệm này chúng ta nêu ra. Còn nhớ là con cái nên khuyên họ, đừng có nên khóc, lóc, đùng, chạm. vào cái thân thể người chết để tránh cho họ sự đau đớn mới được. Khi chúng ta biết được hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy hồi giờ ông bà thân thuộc của mình trước đây làm sai nhiều lắm. Một người mà sắp chết rồi là người ta khóc than đủ thứ, coi ngày coi giờ đủ thứ hết trơn, rồi đi giờ trùng giờ tan đồ, người ta lo quýnh quán hết trơn. Rồi ngày con cái thì đứng trước than thở, rồi lúc mà chết rồi thì kéo nắm níu. Mà tại sao lúc mà sống rồi mua miếng cá miếng thịt cho mẹ ăn ngày không ngon, không có mua, mà lúc chết rồi mẹ ơi mẹ đừng bỏ con ở đi dằn sóc chi vậy, rất là nguy hiểm chư vị ơi. Thật sự mong chư vị nghe được những lời này, cố gắng cẩn thận, cần chọn trước một ban hộ niệm để lo liệu và quyết định việc hộ niệm, đúng không chư vị? Ở đây nhắc nhở là một ban hộ niệm, có nhiều người cẩn thận qua tìm năm ban hộ niệm, ta tưởng vậy là an toàn, nhưng mà không ngờ chính năm ban hộ niệm gây trở ngại. Cái gì cũng vậy, tam nhân đồng hành thì nhất ngã sư yên, ba người là phải có một người dẫn đầu. Thì tốt nhất là chúng ta chọn cái nào, chọn một ban hộ niệm thôi, và trình bày hết tất cả cho họ biết, và để cho họ lo liệu. Đừng nên tìm hai ba ban hộ niệm mà không có định ban hộ niệm nào là ban chính, sau cùng rồi thất bại. Ví dụ như trước mình đi hộ niệm, rõ ràng là người ta cứ kêu bây giờ tôi vô khai thị đi, tôi không dám khai thị, tại vì cái nào người ta giao trách nhiệm cho người ta, để người ta làm mình không được quyền xen vô, đưa đến cái tình trạng là tự nhiên mình không biết cách nào mà giải quyết được hết trơn. Nguyên tắc ban hộ niệm không thể là cứ bất cứ một người nào vô cũng khai thị được hết trơn, mà đó một cái cuộc hộ niệm mà cả 20 người khai thị, người này hướng dẫn cái này, người kia hướng dẫn cái kia, thôi chịu thua. Người thì biểu tủ mình, người thì biểu mớ mình, người thì biểu đừng có khai thị, người thì bắt phải khai thị, những người thì niệm cái này niệm cái nọ lung tung men hết. Mình thấy rõ rệt là một người có tu có hành không quyết lòng đi mà sao cùng bị trước nạn đã như vậy, không chịu giao hắn cho một người, nó khó vô cùng khó thực sự. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta tu thế này thì sau cùng là tung bườm xuôi gió, nó có những chuyện trở ngại. Cho nên mong chư vị tin cái nào tin một cái, làm cái gì lo trước, đừng có nên coi như bắt cá hai tay, tay nào cũng trật hết, phải không chư vị? Mong thôi, giờ mong chư vị cố gắng như vậy mà ráng lo mà điều chỉnh. Nói vậy chứ hồn niệm nó có nhiều thứ quá. Mình thấy ở đây mình nghe liên tục thế này, mình không thấy quý chứ gì. Ở người ta cũng làm gì nào nè, internet nào là zoom đồ người ta để lên là nói chuyện 5 câu 3 chuyện như vậy. Nó có gì hơn ở đây đâu. Mình ở đây mình hàng ngày mình nghe hồn niệm mình bỏ qua coi chừng. Cho nên hồi hôm cái lời khai thị cái lời mà nói chuyện với anh Đạt á, Đạt nói hay lắm. Nên khuyên tấn mọi người là cố gắng với nghe với hiểu cho thấu, để mà làm cho cứ sơ là có chừng trở ngại. Mong chư vị ai ai cũng thuận buồm cho gia hết. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.